Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bỏ tù thêm 30 người biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Bộ Công an nói luật an ninh mạng sẽ không kiểm soát hoạt động của công dân. Indonesia tìm thấy hộp đen máy bay Lion Air gặp nạn. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói lạm dụng tình dục tràn lan ở Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Sáng ngày 1 tháng 11, các tu sĩ của Đan Viện Thiên An ở Thừa Thiên Huế bắt đầu cuộc tuần hành mỗi ngày, kéo dài trong vòng một tuần lễ, nhằm phản đối việc xây dựng trái phép trên phần đất mà các đan sĩ nói là thuộc về Đan Viện. Sự kiện mới nhất diễn ra sau một chuỗi các vụ lấn chiếm, xây dựng, phá hoại, khiến các đan sĩ phải liên tục kêu cứu trong thời gian qua. Linh mục Luis Gonzaga, Đặng Hùng Tân, giám quản Đan Viện Thiên An nói với VOA.
Nhà dòng phải xuống để mà cho người ta biết là mình phản đối. Tại vì trước đây người ta cũng đã lên với nhà dòng nói chuyện, khi nhà dòng là được sử dụng cái miếng đất bên cạnh đó để mà có cái không gian người ta bỏ để đồ vật liệu rồi thì nhà dòng cũng đã không có đồng ý rồi.
Tuy nhiên chủ công trình vẫn tiếp tục xây tường rào lấn đất Đan Viện và hiện đang tiếp tục xây cổng cho công trình được cho là miếu, chùa hoặc là nhà tổ trên đất của Đan Viện. Trong một đoạn video mà các đan sĩ ghi lại, người chủ công trình cho biết. Theo các đan sĩ, phần đất mà chủ công trình đang xây dựng trước đây thuộc về Đan Viện nhưng đã bị chính quyền tịch thu và bán lại cho tư nhân để xây cất. Công trình hiện tại nằm ngay lối đi chính, khiến cho cửa ngõ ra vào Đan Viện bị thu hẹp, cản trở việc đi lại của nhà dòng và khách hành hương. Chưa kể nhiều cây thông mà các đan sĩ đã dày công chăm sóc nhiều chục năm nay đều bị bao vây bên trong bức tường, đe dọa đến cảnh quan môi trường trong khu vực. Linh Mục Tân cho VOA biết thêm.
Trước đây bao nhiêu cái đơn từ trước mấy mười mấy năm này thì không có, nhà nước không có giải quyết.
Đan Viện Thiên An được mệnh danh là Đà Lạt trên đất Huế, tọa lạc trên ngọn đồi lớn nhất trong số nhiều ngọn đồi thuộc về quyền sở hữu mà Đan Viện đã có từ năm 1940. Rừng thông trong khu đất này đã bị chính quyền tiếp quản từ năm 1976 cho đến nay, vẫn chưa hoàn trả lại. Những năm gần đây, Đan Viện cho biết chính quyền địa phương đã thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Lâm Trường Tiền Phong để chuyển đổi đất rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan Viện Thiên An trở thành đất tư nhân. Các đan sĩ nói họ chỉ muốn đòi công lý một cách ôn hòa qua việc gửi đơn thư và các cuộc họp với chính quyền. Nhưng trong những năm qua, Đan Viện liên tiếp bị sách nhiễu bằng nhiều hình thức như đập phá thánh giá trên đồi thông, cho công an côn đồ thóa mạ đánh đập các đan sĩ. Gần đây trong khu rừng thông của Đan Viện liên tiếp xảy ra hỏa hoạn, khiến cho các đan sĩ phải lên tiếng kêu cứu.
Trước đây là cái việc cháy rừng nữa là không ít khó lắm, rất là hiếm. Còn mấy năm nữa nó mới có cháy một lần, nhưng mà từ đầu năm như là trong vòng có 2-3 tháng thì là nó cháy tới 5 vụ. Mà các cái vụ đó là nó chắc chắn ngày dòng hết.
Cho đến nay, chính quyền vẫn chưa phản hồi hay tiến hành điều tra về nguyên nhân các vụ hỏa hoạn trên. Trong báo cáo về nhân quyền công bố hồi tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lưu ý đến trường hợp Đan Viện Thiên An và làng Đồng Tâm khi cho rằng luật pháp Việt Nam đã tạo điều kiện cho chính quyền đưa ra các quyết định tịch thu đất, định giá và bồi hoàn thiếu công bằng cho người dân, dẫn đến khiếu nại khắp nơi liên quan đến đất đai, cũng như tình trạng thiếu minh bạch, tham nhũng trong quá trình tịch thu đất để thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 5 còn đặc biệt đề cập đến vụ hơn 100 côn đồ nghi là công an mặc thường phục đã đột nhập đan viện Thiên An hồi tháng 6 và đánh đập các đan sĩ, cũng như việc chính quyền địa phương can thiệp vào việc thay đổi nhiệm sở của linh mục Nguyễn Văn Đức, cựu giám quản đan viện, vì cho rằng ông đã tổ chức các hoạt động bất hợp pháp, thách thức pháp luật và không tôn trọng chính quyền và người dân địa phương.
Giữa những phản ứng trái chiều từ dư luận về việc cho phép lưu hành đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng hôm 1 tháng 11 khẳng định rằng quy định này là hợp pháp. Thông tư 19/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28 tháng 8 cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới hai nước Việt Trung. Theo quyết định này, việc thanh toán bằng đồng tiền của Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 12 tháng 10. Đầu tháng 9, hàng trăm trí thức Việt Nam đã đồng loạt ký tên vào một tuyên bố phản đối quyết định của Ngân hàng Nhà nước vì họ cho là vi hiến và ảnh hưởng đến an ninh kinh tế. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chính phủ sẽ xem xét lại thông tư cho sử dụng đồng tiền của Trung Quốc ở biên giới. Bà Ngân nói tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 13 tháng 9 rằng cần phải trả lời câu hỏi liệu có vi hiến mà dư luận trong và ngoài nước đưa ra và yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải trực tiếp chỉ đạo việc này. Tuy nhiên, thông tư của Ngân hàng Nhà nước vẫn có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 theo đúng kế hoạch. Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiến pháp, Luật Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Ngoại hối. Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nói khi trả lời câu hỏi của một đại biểu Quốc hội hôm 1 tháng 11 rằng liệu thông tư này có vi phạm Hiến pháp không khi Hiến pháp Việt Nam chỉ coi đồng tiền là tiền thanh toán. Viện dẫn Pháp lệnh Ngoại hối, ông Hưng nói rằng có những quy định cho phép sử dụng ngoại tệ trong một số giao dịch, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam. Điều 26 Pháp lệnh Ngoại hối cho phép sử dụng đồng tiền của nước có chung đường biên giới, thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói trong phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh lo ngại về việc kiểm soát và giới hạn trong việc sử dụng nhân dân tệ ở Việt Nam trong bối cảnh các hoạt động thương mại ngày càng tăng giữa hai nước. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết.
Việt Nam là nước là có thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc và cũng nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc. Cho nên là cùng với lại cái khối lượng hàng hóa bây giờ cho phép là lưu hành nhân dân tệ với một cái là mục đích như ông thống đốc nói là sẽ được kiểm soát và có giới hạn, thì tôi lấy làm lo ngại rằng là với cái mức độ hàng hóa, với cái mức độ là thương lái Trung Quốc đi sâu vào Việt Nam, thậm chí là vào đến đồng bằng sông Cửu Long và mua của người dân Việt Nam từ các nông sản, thủy sản, thì không rõ rằng là cái việc lưu hành đồng nhân dân tệ sẽ được hạn chế như thế nào. Đấy là cái điều mà tôi lo ngại, bởi vì cái trường hợp của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc nó có gắn liền với lại cái lượng hàng hóa và cái lượng thương lái của Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam mà chúng ta cho đến nay chưa kiểm soát được.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á khi kim ngạch thương mại trung bình hàng tháng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua con số 10 tỷ đô la trong năm nay, theo thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa ra hôm 26 tháng 7. Cùng có mối lo ngại về việc cho phép lưu hành đồng nhân dân tệ, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A hồi tháng 9 cho rằng thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước còn nhiều điều quá mập mờ và có thể ảnh hưởng tới chủ quyền tiền tệ của Việt Nam cũng như tạo tiền lệ nguy hiểm về sự tồn tại mặc nhiên hai đơn vị tiền tệ song hành trên lãnh thổ quốc gia. Việt Nam cho rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới như nêu trong thông tư 19 là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt Trung ngày càng phát triển. Việt Nam có 7 tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc, bao gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Điện Biên.
Tòa án ở tỉnh Bình Thuận hôm 31 tháng 10 tuyên phạt thêm 30 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu hồi tháng 6 với mức án từ 2 năm đến 3 năm rưỡi tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Tờ Zing dẫn cáo trạng tòa án gọi những người biểu tình là những người quá khích và cáo buộc họ kích động gây rối, tấn công các trụ sở của chính quyền trong thời gian diễn ra các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu vào ngày 10 tháng 6. Cáo trạng cho biết những người biểu tình đã đốt 3 ô tô, 17 xe máy và một số tài sản khác, gây hư hỏng 15 máy tính, mất 2 laptop và làm nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương. Tòa án cho rằng đây là những hành vi cực kỳ nguy hiểm, gây mất trật tự địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, nên cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Trước đó, Tòa án Bình Thuận đã kết án 31 người biểu tình trong các phiên xử khác nhau diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9. Cuộc biểu tình ở Bình Thuận nằm trong chuỗi các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào trung tuần tháng 6 để phản đối dự luật đặc khu, trong đó có điều khoản cho nhà đầu tư nước ngoài thuê đất đến 99 năm. Người dân Việt Nam lo ngại chủ quyền đất nước sẽ rơi vào tay Trung Quốc một khi các nhà đầu tư nước này đổ vào. Trước phản ứng gay gắt của công chúng, Quốc hội Việt Nam đã phải hoãn việc thông qua dự luật này. Hơn 100 người đã bị bắt khi tham gia cuộc biểu tình ở Bình Thuận. Trong lúc Việt Nam chưa có luật biểu tình, người tham gia biểu tình thường bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng hoặc chống người thi hành công vụ.
Bộ Công an cho biết luật an ninh mạng mới được thông qua hồi tháng 6 không kiểm soát và làm lộ thông tin người dùng, giữa lúc có những lo ngại luật này sẽ theo dõi hoạt động công dân trên mạng và thông tin cá nhân sẽ không được giữ kín. Bộ Công an, cơ quan ban hành bộ luật gây tranh cãi trong nhiều tháng qua, khẳng định luật sẽ không dẫn tới những hệ quả nói trên trong một văn bản trả lời thắc mắc của người dân được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ. Luật an ninh mạng được Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ban hành hồi tháng 6, bất chấp những phản đối của người dân. Nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước đã nổ ra khi người dân cho rằng luật mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sẽ là công cụ để nhà cầm quyền thắt chặt tự do ngôn luận trên mạng, nhất là mạng xã hội. Với quy định yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải xác thực thông tin người dùng và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu, nhiều người dùng Internet và mạng xã hội đã lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ sẽ không còn được giữ kín. Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết luật quy định chỉ khi phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì luật mới yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin cá nhân có liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật đó. Bộ khẳng định lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật với trình tự, thủ tục nghiêm ngặt bằng văn bản được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng nếu lạm dụng làm lộ thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, theo phần trả lời thắc mắc của người dân liên quan đến luật an ninh mạng hôm 30 tháng 10. Trước những lo ngại của người dùng Internet và mạng xã hội về việc bị kiểm soát dưới các quy định của luật mới, Bộ Công an nói luật này không cấm người dân truy cập Facebook, Google, YouTube. Người dân Việt Nam vẫn được tự do truy cập vào các trang mạng này hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước, theo Bộ Công an. Tuy nhiên, luật an ninh mạng quy định rằng những người dùng mạng xã hội như Facebook, Google hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật của Việt Nam. Bộ Công an cho rằng không gian mạng còn bị các thế lực thù địch phản động sử dụng để phát tán thông tin kêu gọi biểu tình, tụ tập trái phép phá rối an ninh trật tự, kích động bạo loạn, khủng bố, lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia. Theo anh Nguyễn Chí Tuyến, một người dùng mạng xã hội và nhà hoạt động dân chủ trong nước, việc có những thông tin sai lệch trên mạng là một thực tế trong thời đại bùng nổ thông tin trên Internet. Tuy nhiên, ông Tuyến không đồng ý với nhận định của Bộ Công an về việc dùng mạng để phát tán thông tin kêu gọi biểu tình.
Cái chuyện cứ biểu tình là cái quyền của công dân và ngay cả Việt Nam cũng có trong hiến pháp quy định thì đó là cái quyền biểu tình. Thế còn nếu như họ định sử dụng cái luật an ninh mạng để dập tắt hay là để gọi là đập tan tất cả những cái quyền biểu tình của người công dân, cụ thể ở đây là quyền biểu tình. Hoặc những cái quyền khác, ví dụ như quyền tự do ngôn luận, hay là bàn luận về các cái chính sách của nhà nước, hay là bàn luận về những cái lời phát biểu của các quan chức trong bộ máy nhà nước thôi chẳng hạn, mà họ định bịt miệng cái hoặc là họ không cho người dân kiểm soát những cái đó, lèo lái dư luận hay là kiểm soát thông tin với cái cách mà từ xưa đến nay họ vẫn toàn quyền trong cái chuyện mà chuyển cái thông tin đi, thì cái điều đó thì tôi lại không đồng ý và tôi phản đối chuyện đó.
Việt Nam hiện chưa có luật biểu tình. Việc soạn thảo bộ luật này lần đầu được đề cập tại Quốc hội vào năm 2011. Từ đó đến nay, dù nhiều lần đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ, chưa bao giờ một dự luật như vậy được giới thiệu và bàn thảo các điều khoản. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang hồi tháng 6 năm nay từng nói cần có luật biểu tình, nhưng những thông tin về phát ngôn này của ông sau đó bị gỡ bỏ khỏi các trang mạng do nhà nước kiểm duyệt. Mặc dù có những phát triển về kinh tế, nhưng Đảng Cộng sản hiện đang cầm quyền ở Việt Nam vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ các thông tin mà họ gọi là tin vu khống, xuyên tạc hay xấu độc. Bộ trưởng Công an Tô Lâm hôm 1 tháng 11 cho các thành viên Quốc hội biết rằng Bộ đã yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ngăn chặn truy cập từ trong nước với gần 3.000 trang mạng có nội dung xấu độc và yêu cầu doanh nghiệp nước ngoài hợp tác xử lý các thông tin vi phạm pháp luật ở Việt Nam. Ông Lâm nói trong một phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra ở Hà Nội rằng Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các văn bản thi hành luật an ninh mạng để xử lý hành vi vu khống trên không gian mạng. Do vậy, việc ban hành luật an ninh mạng là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo vệ an ninh mạng trong tình hình hiện nay, theo Bộ Công an.
Hãng hàng không Vietjet dự kiến sẽ hoàn tất hợp đồng mua máy bay trị giá 6,5 tỷ đô la với tập đoàn châu Âu Airbus trong chuyến thăm tới Hà Nội của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe vào ngày 2 tháng 11. Reuters trích các nguồn thạo tin cho biết hôm 1 tháng 11. Hãng tin Anh nhận định rằng hợp đồng mua 50 máy bay A321neo là một phần của chiến lược đầu tư cấp tập vào đội bay của Vietjet, giúp Airbus và đối thủ Boeing của Mỹ có được các thỏa thuận béo bở. Hợp đồng này được coi là thỏa thuận lớn nhất trong chuyến thăm Việt Nam của ông Philippe từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 11. Trong chuyến thăm Việt Nam, theo Reuters, ông Philippe sẽ chứng kiến các lễ ký thỏa thuận hợp tác, đồng thời hội đàm với người tương nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Theo hãng tin Anh, cả Airbus và Vietjet đều từ chối bình luận. Reuters đưa tin, Giám đốc điều hành Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nói trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này với hãng rằng công ty hàng không giá rẻ của mình có kế hoạch duy trì độ tuổi trung bình của đội bay khoảng 3 năm rưỡi để giữ chi phí mua xăng dầu và bảo dưỡng ở mức thấp. Hồi tháng 9 năm ngoái, Việt Nam và Pháp cũng đã ký một thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Hôm 1 tháng 11, các thợ lặn hải quân Indonesia cho biết họ đã tìm thấy hộp đen trong vụ máy bay Lion Air JT-610 rớt xuống biển Java, làm 189 người chết hôm 29 tháng 10. Các thợ lặn nói với các phóng viên truyền hình địa phương hôm 1 tháng 11 rằng họ đã tìm thấy một trong những hộp đen, thiết bị ghi âm của máy bay, từ đáy biển và đã trục vớt thiết bị này thành công. Đội tìm kiếm đã làm việc suốt ngày đêm để tìm ra mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 và phục hồi thiết bị ghi âm buồng lái, máy ghi dữ liệu chuyến bay. Đây là những thiết bị chứa thông tin quan trọng về chuyến bay định mệnh này, bao gồm thông tin liên lạc cuối cùng của phi công với các nhân viên điều khiển mặt đất khi họ yêu cầu phi công điều khiển máy bay quay trở về nơi xuất phát. Hôm 31 tháng 10, các nhà chức trách cho biết rằng họ đã xác định vị trí xác máy bay chở khách Lion Air. Máy bay này đã biến mất khỏi màn hình radar 13 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta đến đảo Bangka Belitung.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi có hành động ngay lập tức chấm dứt tình trạng mà họ mô tả là lạm dụng tình dục lan tràn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cuộc khảo sát kéo dài 3 năm của Tổ chức theo dõi nhân quyền vừa công bố cho thấy nạn lạm dụng phụ nữ được xem như là một phần của đời sống thường nhật ở Triều Tiên. Giám đốc điều hành theo dõi nhân quyền nói, nhiều công dân Triều Tiên cho Human Rights Watch biết khi một quan chức hay một người có quyền thế chấm một cô gái, cô ta không còn cách nào khác phải tuân theo. Cô phải phục tùng mọi đòi hỏi của người đàn ông đó như tình dục, tiền bạc hay những ưu đãi khác. Những phụ nữ được theo dõi nhân quyền phỏng vấn cho hay Eurosan gồm các quan chức cấp cao trong đảng Cộng sản, cai tù, công an, những người thẩm vấn, mật vụ, công tố viên, binh lính. Giám đốc theo dõi nhân quyền Kenneth Roth cho biết những người muốn lên tiếng đòi công lý đều bị buộc câm lặng dưới sự độc tài của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo giới nhân quyền nói, chính quyền Triều Tiên không điều tra, truy tố những vụ việc bị khiếu nại, cũng như không cung cấp sự bảo vệ và các dịch vụ cho nạn nhân, mà thậm chí còn khẳng định rằng quốc gia này không có phân biệt giới tính hay bạo hành tình dục.
Hôm 1 tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu với các nghị sĩ Hoa Kỳ đến thăm Bắc Kinh rằng cả hai quốc gia có thể đưa quan hệ trở lại bình thường. Hãng tin Reuters trích lời Thủ tướng Lý Khắc Cường nói, "Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ nhượng bộ nhau và cùng làm việc trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng." Ông nói thêm, "Bằng cách này, hai nước chúng ta sẽ có thể vượt qua những khác biệt và có sự sáng suốt để vượt qua những trở ngại và đưa mối quan hệ của chúng ta tiến lên trên một tầm cao hơn." Nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu như trên trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đang ngày càng khốc liệt. Vào cuối tháng 11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina và hai nhà lãnh đạo có thể sẽ tổ chức các cuộc đàm phán bên lề hội nghị này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh chiến dịch vận động chấm dứt quyền hiến định được có quốc tịch Mỹ khi chào đời trên đất Mỹ, trong lúc hàng ngàn di dân đang từ từ tiến tới biên giới phía nam của Mỹ. Phát biểu tại một cuộc tập hợp ngày 31 tháng 10 ở bang Florida trước ngày bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tuần sau, ông Trump tìm cách gây dựng sự ủng hộ đối với đề xuất chấm dứt chuyện sinh con ở Mỹ có quốc tịch Mỹ. Ông nói,
"Even if they've been on our soil for only a matter of seconds,
dù có mặt trên lãnh thổ của chúng ta chỉ vài giây, mỗi năm hàng trăm trẻ em di dân bất hợp pháp được tự động có quốc tịch Mỹ vì chính sách điên khùng này, và chúng ngay lập tức có quyền được hưởng mọi ưu đãi và quyền lợi của một người có quốc tịch Mỹ tốn kém hàng tỷ đô la một năm." Tổng thống Trump loan báo sẽ gửi tới 15.000 quân tới biên giới với Mexico để chặn làn sóng di dân từ Trung Mỹ vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp. Ông Trump xem làn sóng di dân này là hiểm họa của nước Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó đã bày tỏ mong muốn tới Mỹ chỉ vì lánh bạo lực và mưu tìm các cơ hội trong cuộc sống mà họ không có được tại quê nhà.
Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn các ứng viên chạy đua vào tất cả 435 ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ, và kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ lần này sẽ có tác động lên mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Quốc hội. Bất kỳ đảng nào giành hầu hết số ghế sẽ được quyền chọn Chủ tịch Hạ viện, nhân vật sẽ lên chương trình nghị sự về lập pháp và chính trị. Phe Cộng hòa đang tìm cách bảo vệ thế đa số tại Hạ viện, trong khi Đảng Dân Chủ tìm cách giành lại bằng cách giành thêm ít nhất 23 ghế nữa. Các kết quả thăm dò cho thấy, phe Dân Chủ đang có lợi thế, nhưng có một số cuộc đua rất xích sao trong những ngày tranh cử cuối cùng, theo Reuters. Cuộc bầu cử giữa kỳ này được coi là rất quan trọng đối với ông Trump, vốn phần lớn được phe Cộng hòa ủng hộ dưới thời kỳ lãnh đạo của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Nhưng điều đó sẽ thay đổi nếu phe Dân Chủ chiếm được Hạ viện, theo Reuters. Về phía Đảng Dân Chủ, bà Nancy Pelosi nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện. Bà đã là lãnh đạo của phe Dân Chủ tại cơ quan lập pháp này trong vòng 16 năm qua. Dân biểu 78 tuổi này đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Chủ tịch Hạ viện trong nhiệm kỳ 2007-2011. Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích và chế nhạo bà, trong khi nhiều quảng cáo tranh cử của các ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng nhắm vào nữ dân biểu này. Nếu bà Pelosi làm Chủ tịch, các cuộc điều tra về thuế thu nhập của ông Trump, gia đình ông cũng như chính quyền của ông sẽ xảy ra, theo Reuters. Một viễn cảnh khác là phe Cộng hòa vẫn duy trì thế đa số, và điều đó đặt ra câu hỏi là ai sẽ lên thay Chủ tịch Paul Ryan sau khi ông nghỉ hưu. Ông Ryan hiện vận động cho nhân vật số 2 của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện là ông Kevin McCarthy. Năm 2015, ông McCarthy lần đầu tiên chạy đua vào vị trí Chủ tịch, nhưng bất thành vì các đảng viên bảo thủ đầy chia rẽ của Đảng Cộng hòa. Tổng thống Trump có mối quan hệ thân thiết với ông McCarthy và từng gọi dân biểu này là Kevin của tôi một cách đầy thân mật. Ông McCarthy đã đề xuất các dự luật để cung cấp đầy đủ ngân quỹ cho kế hoạch xây bức tường biên giới với Mexico của Tổng thống Trump. Nhân vật đứng hàng thứ ba của phe Cộng hòa tại Hạ viện, ông Steve Scalise, tuyên bố sẽ không chạy đua để thách thức ông McCarthy. Nhưng các ủng hộ viên của ông Scalise, người xuất thân từ Louisiana và từng bị một tay súng bắn năm 2017, nói rằng ông sẽ nhảy vào nếu ông McCarthy không thành công. Trong khi đó, ông Jim Jordan, lãnh đạo nhóm tự do Hạ viện có tư tưởng khuynh hữu, cũng đã thông báo ứng cử vào vị trí Chủ tịch Hạ viện.
Nga hôm 1 tháng 11 áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với tầng lớp tinh hoa của Ukraine, đóng băng tài sản ở Nga của hàng trăm chính trị gia và quan chức, cùng với hàng chục cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu của các doanh nhân người Ukraine. Theo Reuters, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký nghị định về trừng phạt trên. Đây được coi là một biện pháp đáp trả các hành động tương tự của Ukraine đối với các công dân và công ty của Nga. Trong số 322 cá nhân và 68 doanh nhân bị nhắm mục tiêu, có con trai Alexei của Tổng thống Petro Poroshenko, ứng cử viên Tổng thống Yulia Tymoshenko, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov và tỷ phú Viktor Pinchuk. Theo nghị định trên, các cá nhân và công ty bị trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản và tài chính ở Nga và sẽ không thể mang về Ukraine. Quan hệ giữa Moscow và Kiev đã xấu đi nhanh chóng kể từ khi Nga xâm chiếm khu vực Crimea của Ukraine, cũng như sau khi nổ ra cuộc nổi dậy của phiến quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.
Hàng trăm nhân viên của Google ở châu Á đã lãng công một khoảng thời gian ngắn hôm thứ Năm, mùng 1 tháng 11, mở đầu cuộc biểu tình trên toàn thế giới của nhân viên đại công ty Internet này để phản đối cách Google xử lý các trường hợp quấy rối tình dục và văn hóa nơi làm việc. Hàng trăm nhân viên thường trực và nhân viên hợp đồng của gần 20 chi nhánh Google trên thế giới, hầu hết trong số đó là phụ nữ, dự định tham gia cuộc lãng công. Cuộc lãng công này là diễn biến mới nhất, thể hiện sự bất bình của nhân viên, bắt đầu từ tuần trước, sau khi tờ New York Times tường trình, công ty Internet khổng lồ này đã trả hàng triệu đô la tiền đền bù nghỉ việc cho các giám đốc điều hành nam bị tố cáo quấy rối tình dục, nhưng không tiết lộ hành vi sai trái của họ. Báo Times dẫn một trường hợp vào năm 2014, Google đã trả 90 triệu đô la cho cựu phó chủ tịch cấp cao Andy Rubin sau khi ông này bị cáo buộc quấy rối tình dục. Ông Rubin phủ nhận những cáo buộc trong bài báo, còn Google thì không bình luận. Bài báo tiếp thêm sinh lực cho một phong trào nhiều tháng qua của nhân viên đòi cải thiện cách đối xử với phụ nữ và người thiểu số và tăng tính đa dạng. Phong trào đầu năm nay cũng đòi quyền kiến nghị tập thể, đối thoại với giới lãnh đạo công ty và được đào tạo về quyền của người lao động theo chương trình của nhóm coworker.org. Các nhà tổ chức cuộc biểu tình phản đối vào chiều tối thứ Tư, 31 tháng 10, ra yêu cầu đòi công ty Alphabet, chủ quản Google, bổ sung một đại diện của nhân viên hội đồng quản trị và công bố thông tin trả lương công bằng. Nhân viên cũng yêu cầu công ty sửa đổi các quy định về nhân sự để việc tố cáo các hành động quấy rối được xử lý công bằng hơn. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai nói rằng nhân viên đã bày tỏ ý kiến mang tính xây dựng và công ty sẽ biến những ý kiến đó thành hành động. Cuộc lãng công bày tỏ phản đối của nhiều nhân viên trong tổng số 94.000 nhân viên Alphabet và hàng chục nghìn nhân viên hợp đồng không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.
Một người bại liệt đi được nhờ thiết bị mang tính cách mạng. Dù từng được thông báo sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời, ba người đàn ông bị liệt đã có thể đi lại được nhờ các bác sĩ ở Thụy Sĩ. Theo BBC, một thiết bị điện tử đã được cấy vào cột sống của những người đàn ông, giúp tăng cường tín hiệu truyền từ não tới chân của họ. Ngoài ra, thiết bị này cũng giúp các dây thần kinh trong tủy sống phát triển trở lại, theo CNN. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng tiến bộ này sẽ cho phép người bị liệt có thể đi lại một cách độc lập. Người đàn ông đầu tiên được chữa trị là công dân Thụy Sĩ 30 tuổi David Mzi, vốn bị chấn thương cột sống nghiêm trọng 7 năm trước trong một vụ tai nạn khi chơi thể thao. Bác sĩ của ông Mzi nói rằng ông sẽ không thể nào đi lại được. Tuy nhiên, nhờ một thiết bị cấy ghép điện tử do một nhóm nghiên cứu ở Lausanne phát triển, ông này có thể đi hơn nửa dặm khi thiết bị được bật lên. Hai người đàn ông còn lại cũng đã đi lại được ở các mức độ khác nhau.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.